Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Thụy My, Thanh Hà và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 3 tháng 10 năm 2010. Tòa Thánh Vatican mở án phong Trần Phước cho Hồng Y Nguyễn Văn Thuận.
Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS George Washington ghé thăm cảng Thái Lan.
Bắc Triều Tiên đề nghị Hàn Quốc nối lại các tour du lịch đến núi Kim Cương.
Tại hội nghị thượng đỉnh Á-Âu, Thủ tướng Nhật Bản sẽ trình bày vụ bắt tàu cá Trung Quốc.
Diễn đàn Nhân dân Á-Âu lần thứ 8 khai mạc tại Bruxelles với trọng tâm là cải thiện các quyền cơ bản của con người.
Brazil tổ chức vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống.
Tại Pháp, giới lao động tiếp tục biểu tình chống dự án cải cách chế độ hưu bổng.
Mỗi ngày một sự kiện, thay đổi lãnh đạo tại Bắc Triều Tiên, mối quan tâm hàng đầu của Trung Quốc là ổn định chế độ Bình Nhưỡng.
Bình đẳng Đông Tây trong đời sống chính trị Đức sau 20 năm thống nhất đất nước, RFI phỏng vấn tiến sĩ Âu Dương Thệ từ Dortmund.
Kính thưa quý vị, Tòa Thánh Vatican mở án phong Trần Phước cho Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngày 1 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình của Tòa Thánh Vatican vừa ra thông báo cho biết là vào ngày 22 tháng 10 sắp tới, Giáo phận Roma chính thức mở án điều tra phong Trần Phước cho cố Hồng Y người Việt Nam Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Như vậy là 3 năm sau kể từ khi loan báo bắt đầu án phong Trần Phước, Tòa Thánh bắt đầu mở cuộc điều tra về cuộc đời và nhân đức của Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Nghi lễ mở án điều tra phong Trần Phước sẽ bắt đầu kể từ 12 giờ trưa ngày 22 tháng 10 với phần đọc biên bản và phát biểu của vị giám quản Roma và chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Tiếp theo đó, tổ chức Thánh Matthäus sẽ tưởng niệm Đức Hồng Y người Việt Nam này. Trước đó cũng có một buổi lễ cầu nguyện cho vị Tôi Tớ Chúa Nguyễn Văn Thuận tại nhà thờ Santa Maria della Scala, nhà thờ hiệu tòa của cố Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận sinh tại Huế ngày 17 tháng 4 năm 1928 và tạ thế tại Roma ngày 16 tháng 9 năm 2002. Ngài từng là Phó Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình từ năm 1994 cho đến năm 1998. Năm 98, Tòa Thánh Vatican đã đề cử Ngài vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng. Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị tấn phong Ngài vào Hồng Y đoàn 3 năm sau đó.
Hàng không mẫu hạm Mỹ đến Thái Lan. Hàng không mẫu hạm USS George Washington của Hoa Kỳ đã đến Thái Lan trong khuôn khổ chuyến viếng thăm 5 ngày sau cuộc tập trận ở Tây Thái Bình Dương. Đây là lần dừng chân thứ tư của mẫu hạm này trong vòng tuần tra mùa hè và là lần đầu tiên đến thăm Thái Lan kể từ khi chiếc USS George Washington gia nhập đệ thất hạm đội. Bản tin Tân Hoa Xã hôm qua cho biết chiếc hàng không mẫu hạm trên đây đang có mặt ở cảng Laem Chaban thuộc tỉnh Chonburi ở miền đông Thái Lan, cách thủ đô Bangkok khoảng 200 cây số sau khi chấm dứt cuộc diễn tập Valencia ngày 21 tháng 9. Theo thông cáo báo chí của Hải quân Mỹ, đây là một trong số những cuộc tập trận của Hoa Kỳ trong khu vực đã quy tụ 20 chiến hạm, trong đó quan trọng nhất là chiếc USS George Washington, 6 khu trục hạm và một tuần dương hạm có trang bị hệ thống hỏa tiễn tự động tấn công mục tiêu, 4 tàu ngầm nguyên tử, 2 tàu phá mình và khoảng 10.000 thủy thủ từ các căn cứ ở Nhật, đảo Guam, Hawaii và San Diego. Thái Lan có thể tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp tại Bangkok. Cũng liên quan đến Thái Lan, Thủ tướng Abhisit Vejjaseva hôm qua 2 tháng 10 đã đề nghị duy trì tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận. Theo báo The Nation, thì đề nghị này sẽ được ông Abhisit chính thức đưa ra trong cuộc họp chính phủ vào thứ Ba tuần tới. Vào hôm thứ Sáu 1 tháng 10, tình trạng khẩn cấp đã được bãi bỏ tại 3 tỉnh ở vùng Đông Bắc Thái Lan là Khon Kaen, Udon Thani và Nakhon Ratchasima. Ngay hôm sau, một nhóm khoảng 100 người phe áo đỏ đã tổ chức cuộc biểu dương lực lượng đầu tiên tại tỉnh Nakhon Ratchasima. Trong khi đó, nguồn tin từ Trung tâm về Giải pháp Tình trạng Khẩn cấp cho biết chính phủ Thái đang lo ngại tình hình có thể xấu đi từ tháng 10 đến tháng 12 tới.
Bắc Triều Tiên đề nghị Hàn Quốc nối lại các tour du lịch ở núi Kim Cương. Ngày hôm qua, chính quyền Bình Nhưỡng khẳng định là đã đề nghị Seoul tổ chức lại các tour du lịch tới núi Kim Cương nằm trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Đề nghị này được đưa ra sau khi hai nước trên bán đảo Triều Tiên hôm thứ Sáu đã đồng ý tổ chức các cuộc gặp mặt cho những gia đình bị ly tán từ sau chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Theo AFP, trong một thông điệp gửi tới Bộ Thống nhất Hàn Quốc, chính quyền Bắc Triều Tiên đã kêu gọi hai bên gặp nhau vào ngày 15 tháng 10 nhằm thảo luận về hồ sơ bất động sản của Hàn Quốc tại núi Kim Cương và việc tổ chức lại các tour du lịch. Các tour du lịch này do Hàn Quốc tổ chức đã mang lại hàng triệu đô la cho Bắc Triều Tiên trong những năm trước đây. Thế nhưng, sau vụ lính Bắc Triều Tiên bắn chết một nữ du khách Hàn Quốc hồi tháng 7 năm 2008, chính quyền Seoul đã đình chỉ đưa khách tới núi Kim Cương. Chính quyền Seoul đặt điều kiện là chỉ mở lại các hoạt động du lịch sau khi các chuyên gia của Hàn Quốc được quyền tới tận núi Kim Cương để điều tra về vụ bắn du khách và Bắc Triều Tiên phải đưa ra những bảo đảm an toàn cho du khách. Bình Nhưỡng đã trả đũa bằng cách tịch thu các bất động sản của Hàn Quốc tại khu du lịch núi Kim Cương, bao gồm cả một khu nhà được dùng làm nơi tổ chức các cuộc hội ngộ cho các gia đình bị ly tán. Trước đây, Bình Nhưỡng còn nói là chỉ tổ chức cho các gia đình ly tán gặp nhau sau khi Seoul bãi bỏ lệnh cấm đưa du khách Hàn Quốc tới núi Kim Cương. Thế nhưng giờ đây, Bắc Triều Tiên đã thay đổi thái độ và chấp thuận tổ chức các cuộc gặp mặt cho khoảng 200 gia đình trong khoảng thời gian từ 30 tháng 10 đến mùng 5 tháng 11 năm nay. Quan hệ liên triều đã xấu đi sau khi Hàn Quốc tố cáo Bắc Triều Tiên là thủ phạm bắn chìm tàu Cheonan hồi tháng 3 ở Hoàng Hải, làm 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng. Theo giới chuyên gia, sở dĩ Bắc Triều Tiên phải thay đổi thái độ là do áp lực của những khó khăn về kinh tế trong bối cảnh chế độ này đang thực hiện quá trình chuyển giao quyền lực từ lãnh đạo Kim Jong-un sang cho con trai của ông ta là Kim Jong-un.
Tại hội nghị thượng đỉnh Á-Âu ở Bruxelles, Thủ tướng Nhật sẽ trình bày về vụ Tokyo đã bắt giữ tàu cá của Trung Quốc. Theo hãng thông tấn Kyodo Nhật Bản, ngày hôm nay Thủ tướng Naoto Kan cho biết tại thượng đỉnh Á-Âu tổ chức vào đầu tuần tới ở Bruxelles, ông sẽ giải thích về lập trường của Tokyo liên quan đến vụ tàu cá Trung Quốc đã bị bắt giữ hôm 8 tháng 9 vừa qua tại khu vực quần đảo Điếu Ngư, Senkaku, nhưng trước mắt Thủ tướng Kan không dự trù sẽ có một buổi họp riêng với Thủ tướng Trung Quốc, ông Ôn Gia Bảo. Theo Kyodo, Thủ tướng Nhật đang tìm cách làm dịu lại căng thẳng trong quan hệ giữa Bắc Kinh với Tokyo, và có khả năng ông sẽ giải thích quan điểm của chính quyền Tokyo về sự cố trên biển nói trên với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Sáng nay, Thủ tướng Nhật đã lên đường đến Bruxelles để dự thượng đỉnh ASEAN lần thứ 8, khai mạc vào ngày mai 4 tháng 10 tại thủ đô Vương quốc Bỉ. Bên lề hội nghị thượng đỉnh thì lãnh đạo Nhật Bản sẽ có nhiều cuộc tiếp xúc song phương với một số các lãnh đạo trong khối ASEAN, trong đó có Tổng thống Hàn Quốc. Kết thúc chuyến viếng thăm Hy Lạp, Thủ tướng Trung Quốc cam kết sẽ củng cố và cải thiện quan hệ giữa Bắc Kinh với Liên hiệp châu Âu. Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu lần thứ 8 khai mạc vào ngày mai. Trong hai ngày họp, lãnh đạo 27 thành viên Liên hiệp châu Âu sẽ cùng với 16 nước châu Á và 3 nước vừa được kết nạp là Nga, Úc, New Zealand cùng đại diện của Liên hiệp châu Âu và Tổng thư ký ASEAN sẽ thảo luận đến các vấn đề kinh tế, thương mại, tài chính và hồ sơ biến đổi khí hậu. Liên hiệp châu Âu hiện nay là một đối tác thương mại quan trọng của các nước châu Á trong diễn đàn ASEAN. Tổng kim ngạch trao đổi mậu dịch hai chiều đã tăng lên gấp đôi trong thời gian từ năm 2000 đến 2008.
Diễn đàn nhân dân Á-Âu lần thứ 8 khai mạc tại Bruxelles với trọng tâm là cải thiện các quyền cơ bản của con người. Ngày hôm qua, Diễn đàn Nhân dân Á-Âu lần thứ 8 đã khai mạc tại Bruxelles. Trong 4 ngày làm việc, đến mùng 5 tháng 10, khoảng 400 đại diện của các tổ chức xã hội dân sự tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm đấu tranh, vận động để cải thiện hơn nữa các quyền cơ bản của công dân. Từ Bruxelles, đặc phái viên Thanh Phương gửi về bài tường trình sau đây.
Song song với hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Bruxelles, khoảng hơn 400 đại diện các tổ chức xã hội dân sự Âu Á, trong đó có một số tổ chức Việt Nam, đã tham dự Diễn đàn Nhân dân Âu Á lần thứ 8. Diễn đàn Nhân dân ASEAN đã được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1996 tại Bangkok, nhân hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất của ASEAN. Đây là một không gian để công dân hai châu lục có dịp trao đổi với nhau về kinh nghiệm đấu tranh và vận động để các lãnh đạo Á-Âu tôn trọng hơn nữa quyền của người dân trong việc phát triển quan hệ giữa hai bên. Phương châm của diễn đàn lần này là thách thức và làm xói mòn quyền lực của các công ty, xây dựng nhà nước của công dân và vì công dân. Diễn đàn Nhân dân Âu Á năm nay diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng tài chính tác động đến cả hai châu lục, kéo theo những khủng hoảng khác về lương thực, biến đổi khí hậu, mậu dịch, đầu tư, thất nghiệp. Từ ngày 2 đến 5 tháng 10, các đại diện tổ chức xã hội dân sự Âu Á sẽ bàn thảo rất nhiều đề tài khác nhau, từ đoàn kết tương trợ Bắc Nam, lương tối thiểu ở châu Á, quyền của người lao động nhập cư, điều kiện làm việc của người giúp việc gia đình, cho đến dân chủ, tự do mậu dịch Âu Á, diệt trừ vũ khí hủy diệt hàng loạt. Về đề tài vũ khí hủy diệt hàng loạt sẽ có sự tham gia của Hội các nạn nhân chất da cam của Việt Nam. Đặc biệt tối nay các nhà phân tích và các bình luận viên từ khắp thế giới sẽ tề tụ về đây để thảo luận với các tham dự viên Diễn đàn Nhân dân ASEM về những phương cách để thoát ra khỏi các mô hình phát triển đã thất bại. Nhưng trong phiên họp toàn thể đầu tiên của Diễn đàn Nhân dân ASEM ngày hôm qua, người ta đã bàn tán rất nhiều về sự vắng mặt của Tổng thống Philippines Benigno Aquino, quốc gia có rất nhiều lao động đang làm việc ở châu Âu. Ông Aquino đã dự định sẽ đến thăm những người lao động này nhân dịp đi dự thượng đỉnh ASEM, nhưng cuối cùng Tổng thống Philippines lại hủy dự định này mà dành chuyến công du ngoại quốc đầu tiên cho Hoa Kỳ, tức là ông coi nước Mỹ quan trọng hơn châu Âu. Thực tế, như lời một số đại diện tổ chức xã hội dân sự tại Brussels, đúng là châu Âu mà hiện vẫn đối phó với khủng hoảng nợ của một số quốc gia thành viên, đang nhìn sang châu Á để tìm các cơ hội mở rộng đầu tư và khai thác tài nguyên thiên nhiên. Đồng thời, châu Âu đang rất muốn thiết lập với châu Á một khối tương tự như diễn đàn APEC, cơ chế mà Hoa Kỳ đang muốn biến dần dần thành một khu vực tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương. Thanh Phương, Brussels, RFI.
136 triệu cử tri Brazil tham dự cuộc tổng tuyển cử, ứng cử viên Rousseff có triển vọng trở thành nữ tổng thống đầu tiên. Hôm nay, khoảng 136 triệu cử tri Brazil tham gia cuộc tổng tuyển cử để bầu ra một vị tổng thống kế nhiệm ông Lula da Silva, chỉ định thống đốc và đại biểu quốc hội của 27 tiểu bang, bầu lại quốc hội và 2/3 thượng viện. Đáng chú ý hơn hết là cuộc chạy đua để giành chức vụ tổng thống Brazil. Theo các cuộc thăm dò dư luận, ứng cử viên Dilma Rousseff đại diện cho đảng của những người lao động, đảng của tổng thống Lula, có rất nhiều triển vọng trở thành vị nữ tổng thống đầu tiên của Brazil. Bà Rousseff có khả năng đắc cử ngay từ vòng đầu, về trước các ứng cử viên của Đảng Xã hội Dân chủ Brazil và của Đảng Xanh. Tân tổng thống Brazil chính thức nhậm chức vào ngày 1 tháng Giêng năm 2011. Tổng thống mãn nhiệm ông Luiz Inácio Lula da Silva trong những tuần lễ vừa qua đã cực lực lao vào cuộc vận động tranh cử để ủng hộ cho ứng cử viên Rousseff. Hiến pháp Brazil không cho phép ông Lula, năm nay 65 tuổi, ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Trong lịch sử Brazil thì ông Lula là vị tổng thống đầu tiên sau 8 năm cầm quyền vẫn được 85% dư luận ủng hộ, và ông được xem là người đã đưa một phần lớn dân số nước này ra khỏi cảnh khốn cùng. Từ Brasilia, thông tín viên Annie Gasny điểm lại những thành tựu của Tổng thống Lula da Silva trong hai nhiệm kỳ vừa qua.
Khi lên cầm quyền, Tổng thống Lula đã đặt ưu tiên vào việc xóa đói giảm nghèo. 8 năm sau, 28 triệu dân Brazil đã thoát khỏi cảnh nghèo khó nhờ vào các chương trình xã hội của chính quyền Lula, nhờ vào các khoản trợ cấp cho các gia đình có thu nhập thấp. Nhưng không chỉ thế, chính quyền của Tổng thống Lula còn hỗ trợ cho các nông dân nghèo, tăng mức lương tối thiểu cho người lao động, bơm thêm sức mua cho những thành phần cần được giúp đỡ. Kết quả của chính sách xã hội đó là ngày nay 40 triệu dân Brazil đã trông thấy thu nhập của họ gia tăng và tầng lớp trung lưu chiếm đến gần một nửa dân số Brazil. Brazil đã lợi dụng thời cơ trong giai đoạn kinh tế toàn cầu đang thịnh vượng để tạo thêm hàng triệu việc làm. Năm nay, tỷ lệ tăng trưởng của quốc gia này vẫn đạt được 7%. Dù vậy, chênh lệch giàu nghèo tại Brazil vẫn còn là một mối đau đầu. Trên quê hương của Tổng thống Lula, người giàu thì lại càng giàu thêm. Nạn tham nhũng làm thất thoát khoảng 30 tỷ đô la mỗi năm. Ông Lula cũng đã không tận dụng hết hào quang chính trị của mình để thúc đẩy các chương trình cải tổ đến nơi đến chốn, đặc biệt là trong lĩnh vực từ nông nghiệp đến thuế khóa. Người kế nhiệm ông sẽ phải giải quyết nhiều hồ sơ nhạy cảm.
Annie Gasnier, Brasilia, RFI.
Tiếp tục biểu tình chống cải cách chế độ hưu trí tại Pháp. Hôm qua thứ Bảy 2 tháng 10, tại thủ đô Paris và các thành phố lớn trên khắp nước Pháp đã lại diễn ra các cuộc biểu tình chống cải cách chế độ hưu trí. Đối với các công đoàn thì đây là một thử thách lớn nhằm chứng tỏ là phong trào phản kháng xã hội vẫn tiếp tục dâng cao chứ không phải đang đi xuống như phía chính phủ đã khẳng định sau cuộc đình công mới nhất vào ngày 23 tháng 9. Theo các công đoàn thì các cuộc biểu tình hôm qua đã tập hợp được đông đảo người tại các thành phố lớn của Pháp hơn là hai cuộc biểu tình trước đó vào tháng 9 với gần 3 triệu người tham gia. Con số này dĩ nhiên là bị phía chính quyền phản bác. Con số người tham gia rất quan trọng. Phía các nghiệp đoàn đã chấp nhận rủi ro khi tổ chức một ngày hành động thứ ba chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, nhưng không diễn ra vào ngày làm việc trong tuần để tránh cho những người đình công khỏi bị mất thêm một ngày lương. Tổ chức biểu tình vào ngày thứ bảy, các công đoàn thực sự mong muốn người biểu tình sẽ kéo thêm thân nhân đi theo và người lao động trong lĩnh vực tư nhân cũng có thể tham gia phong trào. Như vậy có thể nói là các công đoàn đã thành công, nhưng cuộc chiến này còn lâu mới có thể dẫn tới chiến thắng. Bên cạnh đó, các cuộc tập hợp đông người trở nên ngày càng khó kiểm soát. Cuộc biểu tình lần tới được dự kiến vào ngày 12 tháng 10, đồng thời với cuộc tổng đình công mới, vẫn nhằm chống lại việc cải cách chế độ hưu bổng. Cuộc đình công lần này có thể kéo dài trong một số lĩnh vực, và như vậy, việc điều hành phong trào vào giai đoạn cuối sẽ không dễ dàng. Trước một chính phủ không ngừng lặp đi lặp lại từ đầu tháng 9 là sẽ không nhượng bộ gì cả về các yêu sách của các công đoàn, chẳng hạn như việc lùi tuổi về hưu pháp định vào 62 tuổi và tuổi được hưởng hưu bổng toàn phần là 67 tuổi.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, thay đổi lãnh đạo tại Bắc Triều Tiên, mối quan tâm hàng đầu của Trung Quốc là ổn định chế độ Bình Nhưỡng.
Theo truyền thống cha truyền con nối kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Bắc Triều Tiên, trong tuần qua, chính quyền Bình Nhưỡng đã hoàn tất việc chuẩn bị cho Kim Jong-un lên thay cha, ông Kim Jong-in, tiếp tục lãnh đạo nước này. Theo giới chuyên gia, Trung Quốc sẽ luôn luôn là một đồng minh vững chắc của Bắc Triều Tiên, bởi vì mối quan tâm hàng đầu của Bắc Kinh là duy trì sự ổn định tại nước láng giềng Đông Bắc. Ông Sái Kiến, giáo sư Viện Nghiên cứu Quốc tế, Đại học Phục Đán Thượng Hải, được AFP trích dẫn, nhận định, sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên còn quan trọng hơn là việc biết xem ai sẽ trở thành lãnh đạo tương lai của Bắc Triều Tiên. Đây cũng là ý kiến của chuyên gia Peter Baker, Đại học Keio Tokyo. Theo đó, cho dù có cách hành xử tồi tệ, Bắc Triều Tiên vẫn luôn luôn được hưởng tình yêu vô điều kiện từ ngữ trong nguyên văn của Trung Quốc, bởi vì Bắc Kinh rất lo sợ phải hứng chịu những hậu quả của sự sụp đổ chế độ Bình Nhưỡng. Do vậy, sau khi lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đưa con trai của mình vào những vị trí quan trọng trong quân đội và đảng, chuẩn bị cho nhân vật này lên kế thừa tại đại hội bất thường của Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra vào đầu tuần vừa rồi, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã gửi điện nhiệt liệt chúc mừng. Trong năm nay, Chủ tịch Trung Quốc đã hai lần tiếp lãnh đạo Bắc Triều Tiên và đã cam kết xem xét quan hệ Trung Triều về lâu dài và không tính đến những thăng trầm của tình hình quốc tế. Chuyên gia Beck nhấn mạnh, đây là một thông điệp gửi tới Bình Nhưỡng và thế giới để lưu ý rằng, quan hệ với Bắc Triều Tiên là không lay chuyển nổi, và lời lẽ của Chủ tịch Trung Quốc đã làm tiêu tan mọi hy vọng là Bắc Kinh sẽ gây áp lực với Bình Nhưỡng, đặc biệt trong hồ sơ phi hạt nhân hóa. Theo giới phân tích, sự sụp đổ của chế độ Bình Nhưỡng ít nhất gây ra hai hậu quả nghiêm trọng đối với Bắc Kinh. Thứ nhất là nguy cơ hàng chục ngàn người Bắc Triều Tiên chạy sang tị nạn tại Trung Quốc. Thứ hai là những thay đổi về địa lý chính trị đe dọa an ninh của Trung Quốc. Chuyên gia Sái Kiến giải thích, nếu tình hình Bắc Triều Tiên hỗn loạn, một bán đảo Triều Tiên thống nhất đặt dưới sự lãnh đạo của Hàn Quốc tất yếu sẽ trở thành đồng minh của Hoa Kỳ, và điều này nguy hại cho an ninh của Trung Quốc. Bởi vì, kể từ thời chiến tranh lạnh, Bắc Triều Tiên đã giữ vai trò như một vùng đệm quân sự che chắn cho Trung Quốc. Cho đến nay, Trung Quốc tìm mọi cách ngăn ngừa tình trạng bất ổn định tại Bắc Triều Tiên qua việc khuyến khích giới lãnh đạo nước này tiến hành cải cách kinh tế. Thế nhưng, Bình Nhưỡng lại lo sợ cải tổ, mở cửa kinh tế sẽ đe dọa sự tồn tại của chế độ Cộng sản. hồi tháng 5, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un công du Trung Quốc và đã tới thăm các thành phố cảng Đại Liên và Thiên Tân. Trong chuyến đi Trung Quốc hồi tháng 8 vừa qua, ông Kim cũng đến tham quan một cơ sở chế tạo xe lửa cao tốc. Chuyên gia Beck cho rằng, các chuyến viếng thăm những cơ sở sản xuất này chứng tỏ lãnh đạo Bắc Triều Tiên quan tâm đến mô hình kinh tế của Trung Quốc. Thế nhưng còn quá sớm để kết luận rằng Bình Nhưỡng sẽ tiến hành mở cửa về kinh tế. Về phần mình, Trung Quốc cũng có những lợi ích kinh tế tại Bắc Triều Tiên qua việc khai thác và mua than, quặng sắt. Bắc Kinh cũng đã ký với Bình Nhưỡng một hiệp định cho phép Trung Quốc sử dụng trong nhiều năm các cơ sở thiết bị của cảng Rajin để thông ra biển Nhật Bản. Chuyên gia John Buck thuộc Viện Hòa bình Washington bổ sung, việc hợp tác với Bình Nhưỡng cũng là một phương cách để Bắc Kinh phát triển vùng Đông Bắc Trung Quốc, hiện còn rất nghèo nàn như các tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên sẽ là một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn với đề tài Sách lược quân sự của các quốc gia Đông Nam Á. Sau đó là tạp chí thể thao Chân dung trưởng môn Vô Vi Nam Lê Sáng, người kế tục sự nghiệp của sáng tổ môn võ truyền thống Việt Nam, Anh Vũ phụ trách. Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu, sự thật về nhân vật điệp viên 007, Trọng Thành biên soạn. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI, Bình đẳng Đông Tây trong đời sống chính trị Đức sau 20 năm thống nhất đất nước, RFI phỏng vấn tiến sĩ Âu Dương Thệ.
Thân chào tiến sĩ Âu Dương Thệ, thưa anh, ngày hôm nay là ngày 3 tháng 10, đúng là ngày kỷ niệm 20 năm nước Đức thống nhất ạ. Thưa anh, cái bầu không khí tại nước Đức hiện nay ra sao ạ?
Vâng. Hôm nay thì cả nước Đức đang tổ chức kỷ niệm ngày thống nhất của họ. Trung tâm là ở Bremen, nhưng mà ở thủ đô Berlin cũng tổ chức như vậy, và nhiều thành phố khác cũng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm. Chúng ta biết là thấm thoát trước đây, nước Đức đã thống nhất được 20 năm. Một sự thống nhất đã được thực hiện trong hòa bình, không tốn một viên đạn, không ai bị thiệt mạng. Cho nên, nhân dân Đức gọi đây là cuộc cách mạng hòa bình. Tiến trình thống nhất hòa bình này đã diễn ra vào mùa thu năm 1989, cùng với sự chuyển mình chính trị của nhiều nước cộng sản Đông Âu, với thời điểm cao là sự sụp đổ bức tường ô nhục Berlin. Trước đó không lâu, Tổng Bí thư Cộng sản Đông Đức khi ấy là ông Honecker đã khẳng định như đinh đóng cột vào trong lễ quốc khánh của Cộng hòa Nhân dân Đức, tức là Đảng Cộng sản Đức. Khi ấy có sự hiện diện của nguyên Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh là bức tường Berlin sẽ còn tồn tại cả trăm năm nữa, nhưng chỉ một năm sau, Tây Đức và Đông Đức chính thức thống nhất vào ngày 3 tháng 10, cách đây 20 năm.
Thưa anh, nước Đức đã thống nhất được 20 năm, vậy nếu như nhìn một cách tổng quát, ấy, nước Đức đã đạt được những gì và những gì vẫn còn tồn tại mà chưa có thể giải quyết được?
Như anh biết là cả nước Đức với dân số là 82 triệu người, nay đã trở thành một nước theo chế độ dân chủ đa nguyên. Tình hình chính trị ở Cộng hòa Liên bang Đức được coi là rất ổn định ở Âu Châu. Ngay cả Tổng Bí thư và Chủ tịch nước cuối cùng của Đông Đức cũ, ông Egon Krenz, sau một vài năm bị tù, nay đã được tự do. Vài hôm trước, ông thăm Việt Nam đã phê bình công khai chính phủ Đức, nhưng không bị kết tội gì cả. Trong khi ấy, một số người Việt dân chủ ở trong nước chỉ phê bình nhà nước cũng bị kết án thật đáng tiếc. Về kinh tế, sau 2 năm khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới, hiện nay Đức đang mau chóng trở lại làm đầu tàu kinh tế của EU. Mức tăng trưởng kinh tế trong năm nay được dự đoán vào khoảng 3%. Đây là con số cao nhất trong EU. Nếu chúng ta để ý tới việc Tây Đức trong 20 năm qua đã phải chi viện 1.600 tỷ euro để vực dậy kinh tế xã hội chủ nghĩa kiệt quệ của phía Đông, thì sẽ càng thấy sự tháo vát năng động của nền kinh tế thị trường ở Đức như thế nào. Tuy kinh tế Đức cũ được bơm một số tiền khổng lồ như vậy, nhưng sự phát triển kinh tế của phía Đông vẫn chưa đuổi kịp phía Tây. Điều này trái với dự đoán và tuyên bố của nhiều chính trị gia Đức, kể cả nguyên Thủ tướng Kohl, cha đẻ của sự thống nhất Đức, là chỉ trong khoảng 10-15 năm sau khi thống nhất thì kinh tế của phía Đông sẽ đuổi kịp phía Tây. Nay, các chuyên gia đã dự đoán thời gian kéo dài hơn, bởi vì sau 20 năm thống nhất, lương bổng trung bình của người lao động phía Đông mới chỉ bằng 3/4 với Tây. Ngoài ra, tỷ lệ số người thất nghiệp ở Đông Đức vẫn cao gấp 2 lần với Tây. Các yếu tố này đã dẫn tới việc người Đông Đức di dân sang phía Tây để làm công việc, để tìm một cuộc sống ổn định hơn ngày càng nhiều. Theo thống kê, sau 20 năm, đã có tới khoảng 20% người Đông Đức sang lập nghiệp ở phía Tây.
Dạ, anh vừa đề cập đến cái khía cạnh kinh tế sau 20 năm nước Đức thống nhất ạ. Về mặt chính trị, thưa anh, thì cái khả năng tham gia chính trường của những người gốc Đông Đức ra sao? Và hiện nay đấy, những người mà gốc Đông Đức cũ đấy, thì họ có mặt ở những cấp độ nào trong cái bộ máy chính quyền của nước Đức thống nhất ạ?
Vâng, đây là câu hỏi rất hay. Tuy thống nhất trong hòa bình, nhưng khi đó không chỉ các đảng viên Cộng sản Đông Đức, mà là đối với đại đa số người Đức phía Đông, thì đây là một sự đổi đời, theo nhiều nghĩa cả trong chính trị, kinh tế, xã hội và cả tập quán nữa. Trong những năm đầu, một số thủ tướng và nhiều bộ trưởng của chính phủ năm tiểu bang mới của Đức là các chính khách từ phía Tây sang. Khi đó người ta đã nói ví von là Tây Đức không chỉ bỏ tiền vực phía Đông dậy mà còn phải xuất cảng cả các chính trị gia nữa, thành lập các chính đảng dân chủ ở phía Đông để đưa tiến trình dân chủ đa nguyên được thuận buồm xuôi gió ngay từ giai đoạn đầu. Nhưng hiện nay, 4 trong 5 thủ tướng của tiểu bang phía Đông đã là những người sinh trưởng ở phía Đông, và hầu hết các bộ trưởng các chính phủ tiểu bang ở phía Đông cũng do người Đông Đức đảm nhận. Ngay tại thủ đô Berlin, trước đây từng bị chia đôi, tuy thị trưởng hiện nay là người phía Tây, nhưng chính phủ của thủ đô Berlin là chính phủ liên hiệp giữa Đảng Dân Chủ Xã Hội và Đảng Tân Tả, một hậu thân của Đảng Cộng sản Đông Đức trước đây. Nhưng điều nổi bật nhất trong chính trường hiện nay ở Đức là vị thủ tướng đương nhiệm lại là người xuất thân từ phía Đông, bà thủ tướng tiến sĩ Angela Merkel. Bà đang giữ chức vụ quan trọng nhất trong hệ thống chính trị của Đức từ năm 2005. Sự nghiệp chính trị lên như diều của bà là một phần do sự may mắn của sự thống nhất, nhưng cũng có một sự nhạy cảm của bà trong chính trị, nhất là khi xảy ra cuộc khủng hoảng chính trị rất lớn trong Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo vào giữa thập niên 90 của thế kỷ trước, khiến Thủ tướng Kohl lúc đó phải rút lui. Tuy nhiên, trong nội các hiện nay của Thủ tướng Merkel, gồm tất cả 15 bộ trưởng, thì không có người nào xuất thân từ phía Đông. Chỉ có một số người phía Đông giữ chức cấp thứ trưởng trở xuống mà thôi.
Dạ thưa anh có thể giải thích nguyên nhân gì dẫn đến cái tình trạng đó? Ở đây tôi muốn nói đến cái thành phần lãnh đạo chính trị cao cấp đấy ạ.
Thưa anh, có nhiều nguyên nhân. Thì chúng tôi suy nghĩ thứ nhất là trong sinh hoạt chính trị của chế độ dân chủ đảng viên thì thời gian 20 năm chưa phải là dài. Nếu muốn trở thành chính trị gia hay chính khách nổi tiếng trong một nước theo dân chủ đảng viên thì họ phải tham gia vào cái chính đảng ở những cấp thấp nhất, như là các đoàn thanh niên của các đảng này. Sau đó họ phải đấu tranh để giữ các chức vụ ở chính quyền cấp địa phương, rồi tới cấp tiểu bang và quốc hội liên bang như ở Đức. Sau đó mới được chính đảng của họ cử vào các chức vụ quan trọng hơn ở cấp liên bang. Nếu họ thành công trong chức vụ được giao phó thì có thể leo lên các ghế cao hơn trong chính phủ liên bang như là thủ tướng và các bộ trưởng của dân. Cho nên tiến trình này đòi hỏi thời gian dài chứ không thể nhờ cơ nước độc tài. Chẳng hạn như là mới đây Tổng Bí thư Cộng sản Bắc Hàn đã vừa tự ý phong cho con trai mới 27 tuổi lên chức đại tướng để chuẩn bị kế vị ông ta. Hay gần đây Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đưa người con trai lên làm bí thư tỉnh ủy Bắc Giang để chuẩn bị làm ủy viên Trung ương Đảng trong đại hội 11 sắp tới. Một số lý do khác cũng giải thích việc tại sao vẫn còn hiếm người phía Đông Đức đó, trong chính phủ liên bang có thể tìm thấy trong yếu tố kinh tế, xã hội và tập quán. Cuộc thống nhất Đức trước đây 20 năm là một cuộc đổi đời của hầu hết người Đông Đức. Nó đã dẫn tới những hậu quả chính trị, kinh tế, xã hội, khiến cho nhiều người mất địa vị trong xã hội, kể cả công an việc làm. Điều này cũng tạo ra một khủng hoảng tâm lý rất lớn cho nhiều giới ở Đông Đức. Muốn làm quen với tư duy và cách sinh hoạt chính trị dân chủ đảng nguyên thì họ cần phải có thời gian.
Theo anh thì những giải pháp nào để thúc đẩy cái quá trình xóa bỏ phân biệt Đông Tây, nhất là trong cái lĩnh vực chính trị này?
Như trình bày ở phía trên, để tham gia chính trị ở bình diện liên bang thì người dân Đông Đức cần có thời gian. Nhưng nếu chúng ta để ý thì tiến trình tổ chức và quản trị 5 chính phủ tiểu bang phía Đông trong thời gian 20 năm vừa qua đã cho thấy tiến bước khá nhanh trong việc xây dựng một xã hội dân chủ đa nguyên. Tình hình chính trị ở các tiểu bang này rất ổn định, không có những nghi kỵ và thù hận giữa người Đức phía Đông và phía Tây. Đây là những lợi thế rất lớn để phát triển đất nước. Trong các cuộc bầu cử dân chủ và tự do, số cử tri phía Đông tham gia rất cao. Đây cho thấy là một sự ý thức chính trị công dân rất tốt. Chúng tôi nghĩ nếu tiến trình này tiếp tục như vậy đó, thì chỉ cần một thế hệ nữa, tức là 20 năm tới, thì số chính khách phía Đông sẽ đóng góp nhiều hơn, không chỉ trong bệnh viện tiểu bang, mà cả trong chính phủ liên bang ở Đức nữa.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Âu Dương Thệ.
Đài Paris RFI Radio France International xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tòa Thánh Vatican mở án phong chân phước cho Hồng Y Nguyễn Văn Thuận.
Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ, USS George Washington ghé thăm cảng Thái Lan.
Bắc Triều Tiên đề nghị Hàn Quốc nối lại các tour du lịch đến núi Kim Cương.
Tại hội nghị thượng đỉnh Á-Âu, Thủ tướng Nhật Bản sẽ trình bày vụ bắt tàu cá Trung Quốc.
Diễn đàn Nhân dân Á-Âu lần thứ 8 khai mạc tại Bruxelles với trọng tâm là cải thiện các quyền cơ bản của con người.
Brazil tổ chức vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống.
Tại Pháp, giới lao động tiếp tục biểu tình chống dự án cải cách chế độ hưu bổng.
Mỗi ngày một sự kiện, thay đổi lãnh đạo tại Bắc Triều Tiên, mối quan tâm hàng đầu của Trung Quốc là ổn định chế độ Bình Nhưỡng.
Bình đẳng Đông Tây trong đời sống chính trị Đức sau 20 năm thống nhất đất nước, RFI phỏng vấn tiến sĩ Âu Dương Thệ.
Mở đầu phần 2, xin mời quý thính giả theo dõi một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn với đề tài Sách lược quân sự của các quốc gia Đông Nam Á.
Điểm báo.
Đầu tiên trong một điểm tuần báo hôm nay, chúng ta đến với khu vực Đông Nam Á với bài Sách lược quân sự. Tạp chí Times phân tích hiện tượng các quốc gia trong khu vực gần đây tranh nhau hiện đại hóa quân đội và tăng cường tiềm lực quốc phòng.
Gần đây, các quốc gia trong khu vực bắt đầu mua sắm vũ khí với quy mô trước nay chưa từng thấy. Indonesia vừa nhận chiếc đầu tiên trong số 6 chiếc máy bay tiêm kích của Nga, trị giá 300 triệu đô la. Thái Lan cũng đã nhận chiếc đầu tiên trong lô hàng 96 xe tải bọc thép trị giá 125 triệu đô la từ Ukraine. Trong khi đó, chiếc đầu tiên trong lô hàng 6 máy bay tiêm kích và 2 máy bay của Thụy Điển với giá 574 triệu đô la sẽ được giao cho chính phủ Bangkok vào năm 2011. Malaysia đã bỏ ra 1 tỷ đô la để mua 2 tàu ngầm của Pháp và Tây Ban Nha. Theo Time, số lượng vũ khí được giao dịch thật đáng quan ngại. Trong giai đoạn năm 2000-2004 và 2005-2009, lượng vũ khí nhập vào Indonesia tăng 84%, Singapore tăng 146% và Malaysia tăng 722%. Việt Nam cũng không ngần ngại bày tỏ phản đối trước chủ nghĩa bá quyền của Trung Quốc. Năm ngoái, Hà Nội đã đặt mua của Nga 6 tàu ngầm trị giá 2 tỷ đô la và 12 chiến đấu cơ trị giá 1 tỷ đô la. Theo ông Simon Wiesemann, chuyên gia về châu Á của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, làn sóng mua vũ khí này sẽ gây mất ổn định và đe dọa hòa bình khu vực.
Việc chạy đua quân sự bắt nguồn từ việc Trung Quốc không ngừng tăng cường tiềm lực quân sự và tuyên bố chủ quyền trên hầu hết diện tích Biển Đông, vùng biển có nhiều trữ lượng dầu hỏa và khoáng sản, và đã từng là nơi chứng kiến nhiều cuộc đụng độ thủy quân trong quá khứ. Việc Trung Quốc và các nước quốc gia trong khu vực cắn nhau có hai ngư ông đắc lợi. Đầu tiên đó là các nhà chế tạo vũ khí. Kế đến chính là Hoa Kỳ. Tháng rồi hàng không mẫu hạm USS George Washington đã đi vào vùng của lãnh hải Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 15 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước cựu thù này. Đó là một thông điệp gửi đến Bắc Kinh rằng Việt Nam muốn tăng cường quan hệ quân sự với Hoa Kỳ. Tháng tới, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ tới Hà Nội. Tác giả nhận định, trước sự lớn mạnh không ngừng của Trung Quốc, các quốc gia láng giềng, dù luôn phải tìm cách sống chung với Bắc Kinh nhưng cũng đồng thời nhắn nhủ Washington là họ vẫn cần Hoa Kỳ để làm đối trọng và nhà hòa giải chân thành.
Việc chạy đua vũ trang này cũng đến từ thực tế bất hòa của các quốc gia trong khu vực. như quan hệ giữa Thái Lan với Miến Điện và Campuchia luôn căng thẳng, như tranh chấp lãnh hải giữa Malaysia và Indonesia. Một nguyên nhân nữa đến từ sự gia tăng ảnh hưởng của giới quân sự trong bộ máy lãnh đạo ở các quốc gia, nhờ Miến Điện, quân đội lãnh đạo đất nước, chi tiêu quân sự của quốc gia này chiếm 1/3 GDP cả nước. Như ở Thái Lan, năm 2006, chi phí quốc phòng tăng lên đến 5,5 tỷ đô la. Theo ông Simon Verzerman, các quốc gia Đông Nam Á nên tỏ ra minh bạch trong việc mua vũ khí. Theo ông này, vấn đề sống còn của hòa bình khu vực phải là nên công khai với láng giềng của bạn về vũ khí mà bạn đã mua và nơi bạn tích trữ. Thế nhưng, ông Verzerman cho biết, các nước luôn ngần ngại công khai tiềm lực quốc phòng và những mối quan ngại của mình. Tuy nhiên, nguy hiểm nhất vẫn là sự mập mờ của việc tích trữ vũ khí của Trung Quốc. Sự mập mờ này có thể làm tăng nguy cơ hiểu lầm và những toan tính sai lầm. Việc đó cũng làm cho an ninh khu vực thêm bất ổn và kéo theo việc buôn bán vũ khí tiếp tục thuận buồm xuôi gió.
Trong lĩnh vực kinh tế, tuần San Le Courrier International quan tâm đến việc Trung Quốc, miền đất hứa của doanh nhân Nhật Bản. Bài viết cho biết nhiều nhà đầu tư Nhật tìm đến Hoa Lục với hy vọng thành công, thế nhưng thực tế đôi khi khiến họ phải ngỡ ngàng.
Bài viết kể về một nông dân Nhật tên là Kunihiko, 53 tuổi. Nông dân này đã từng trồng lúa và rau ở Nhật 30 năm, với diện tích đất canh tác đến 140 hectare, nhưng thu nhập không mấy khả quan. Năm 2008, ông tìm đến tỉnh Hồ Nam Trung Quốc để lập nghiệp. Ông đầu tư 57.000 euro để mở một nông trại với 13 hectare đất thuê của chính quyền địa phương và 10 nhân công Trung Quốc. Sau những khó khăn ban đầu, Kunihiko thành công mỹ mãn và trở nên nổi tiếng trong giới nông dân. Mọi người khắp nơi tìm đến ông để học tập kinh nghiệm. Cuối năm 2009, ông được đề nghị đến tỉnh Hà Bắc. Khi đó ở tỉnh này, một nhà máy luyện kim đã gây ô nhiễm nghiêm trọng cho khu vực xung quanh. Chính quyền địa phương giao đất cho Kunihiko 20 năm với điều kiện ông phải cải tạo được đất ô nhiễm. Và hiện tại, trong khi hiện tượng ngộ độc thực phẩm ngày càng trở nên phổ biến ở Trung Quốc, thì sản phẩm sinh học của Kunihiko lại đang rất được ưa chuộng. Kunihiko đã nhận đơn đặt hàng của một hệ thống siêu thị khổng lồ. Ông dự định sẽ mở rộng diện tích canh tác lên đến 300 hectare. Mục tiêu của ông là bán rau sạch do người Nhật sản xuất ở Trung Quốc trên khắp thế giới.
Do khủng hoảng kinh tế, các công ty Nhật tìm đến Trung Quốc. Theo thống kê, Trung Quốc là nước thứ hai có nhiều người Nhật nhất đang lưu sống ở đây. Năm 2009, có 50.000 người Nhật sống ở Thượng Hải, trong khi ở New York chỉ có 45.000. Trung Quốc mang đến cho người Nhật lắm cơ hội nhưng cũng không thiếu những khó khăn. Năm 2003, anh Hiroya Nomura, 32 tuổi, chủ một cửa hàng cà phê ở Thượng Hải, đã bị một nhân viên người Trung Quốc lừa đảo. Một luật sư cho biết người Nhật thường bị đối tác ăn cắp kỹ thuật và giành khách hàng một cách không lành mạnh. Trong một đất nước có quá nhiều vấn đề như Trung Quốc, nhiều người Nhật ngột ngạt trước sự căng thẳng của cuộc sống thường Nhật và khó hòa nhập được với lối tư duy của dân tộc khác. Kết quả là từ tháng 4 năm 2009 và tháng 1 năm 2010 ở Bệnh viện Quốc tế Thượng Hải có tới 378 người Nhật đến điều trị với các bệnh rối loạn tâm thần. Đến với Indonesia với bài viết Vật tổ đối mặt với xe ủi đất. Tuần San Le Courrier International phản ánh tình trạng người Papua bản địa bị kẹt giữa ý định phát triển kinh tế và quyết tâm gắn bó với những giá trị truyền thống trước làn sóng các nhà đầu tư ồ ạt tìm đến khai thác đất ở các địa phương.
Ở Indonesia, theo tín ngưỡng thờ cúng vật tổ, mỗi tộc người gắn liền với một vật biểu trưng các khu thiêng liêng như những hàng cọ sagu hay những bụi dừa, vốn được xem là cánh cửa nối liền thế giới hữu hình và thế giới vô hình, nơi mà linh hồn tổ tiên trú ngụ để độ trì cho con cháu. Năm 2008, thế giới lâm vào khủng hoảng kinh tế, giá thực phẩm tăng vọt, nhiều quốc gia bắt đầu ý thức được việc cần thiết phải hạn chế nhập khẩu thực phẩm. Các nhà đầu tư bắt đầu tìm kiếm đất để khai thác nông nghiệp và năng lượng. Thành phố Mekot vì thế đã trở nên thu hút giới đầu tư. Năm 2000, chính quyền thành phố Mekot có ý định sử dụng đất địa phương này để sản xuất nông nghiệp. 8 năm sau đó, Phòng Thực phẩm và Năng lượng Mekot ra đời. Nhiều đất đai đã được giao cho các nhà đầu tư để trồng lúa, bắp, đậu và mía. Theo kế hoạch của chính quyền địa phương, đến năm 2030, nhờ vào phòng thực phẩm năng lượng Mekot, Indonesia sẽ sản xuất thừa lúa, bắp và đậu. Qua đó, cả nước sẽ tiết kiệm được 400 triệu euro lượng hàng thực phẩm nhập khẩu.
Tuy vậy, theo Le Courrier International, những dự án khổng lồ này không làm cho người dân hoan hỉ, một người dân địa phương bức xúc. Các vị dân biểu lo cho lợi ích của giới đầu tư hơn người dân, cứ xem như ở ngôi làng này từ ngày đất nước độc lập đến nay, từ năm 1945, không hề có điện đóm gì cả. Trước kia, còn có một khu rừng cọ, sagu nhỏ, nhưng người ta đã san bằng để làm đường. Con đường mà người dân vừa nói được xây dựng không phải để phục vụ cho dân làng mà nó băng qua các khu đất trống nhằm thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư.
Liên tục chương trình là tạp chí thể thao. Anh Vũ giới thiệu cùng quý vị chân dung trưởng môn vô vi nam Lê Sáng, người kế tục sự nghiệp của sáng tổ môn võ truyền thống Việt Nam.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị đã đến với tạp chí thể thao chủ nhật. Chương trình của chúng tôi hôm nay gồm các nội dung sau: Ấn Độ đã cứu được đại hội thể thao khối thịnh vượng chung sau một tuần huy động tổng lực; bóng mây đen doping trở lại với làng đua xe đạp; nhà vô địch Tour de France Alberto Contador có kết quả xét nghiệm dương tính với thuốc kích thích; trưởng môn Lê Sáng, người kết thúc sự nghiệp sáng tổ Võ Vi Nam qua đời; võ sư Văn Chiếu, phó chủ tịch Liên đoàn Võ Vi Nam thế giới sẽ có những nhận xét về vị trưởng môn của Võ Vi Nam nhân sự kiện đau buồn này của làng võ Việt Nam. Thưa quý vị, cuối cùng thì Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung Commonwealth lần thứ 19 vẫn khai mạc đúng hẹn tối nay tại New Delhi, nhưng trong một bầu không khí khá nặng nề bởi nhiều vận động viên của các nước đã từ chối tham gia vì lý do an ninh không bảo đảm và các cơ sở đón tiếp tại đại hội không đạt tiêu chuẩn. Cho đến tận những ngày cuối cùng, nước chủ nhà đã phải đẩy hết tốc lực hoàn thành các công việc chuẩn bị nhằm cứu vãn nguy cơ đổ vỡ một đại hội thể thao có quy mô lớn thứ ba thế giới chỉ sau Thế vận hội Olympic và Cúp bóng đá thế giới. Để chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn của những nước trong khối Liên hiệp Anh trước đây được tổ chức 4 năm một lần, nước chủ nhà Ấn Độ đã có 7 năm chuẩn bị và chính phủ đã phải chi ra 6 tỷ đô la. Với sự kiện thể thao lớn này, chính phủ Ấn Độ muốn được giống như Trung Quốc tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, là thu hút sự chú ý của thế giới về tiềm lực của một cường quốc kinh tế đang trỗi dậy. Tuy nhiên, việc làm này đã vấp phải sự phản đối của không ít các tổ chức xã hội ở Ấn Độ. Họ cho rằng chính phủ đã phung phí tiền của một cách vô ích trong lúc đa số người dân Ấn Độ vẫn đang còn phải sống trong cảnh bần cùng. Từ New Delhi, thông tin viên RFI Pierre Prakash cho biết.
Khoảng vài trăm người tham gia biểu tình hôm thứ Năm tại trung tâm New Delhi, theo lời kêu gọi của Quỹ chống Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung. Tổ chức này đấu tranh đòi tẩy chay Đại hội Thể thao vì họ cho rằng Đại hội Thể thao này gây những tác động tai hại về mặt đời sống xã hội ở Ấn Độ. Đó là những việc như người ta cho san bằng các khu dân cư tồi tàn ngoại ô để xây dựng sân vận động. Người ăn xin bị xua đuổi ra khỏi thành phố để không làm xấu hình ảnh của đất nước trước du khách nước ngoài, rồi người bán hàng rong bị cấm trong thời gian diễn ra đại hội. Thành phố New Delhi đã không ngần ngại làm tất cả để phô trương với thế giới hình ảnh đẹp của nước chủ nhà trong thời gian diễn ra các cuộc thi đấu thể thao. Nhưng điều làm người dân bị sốc nhất chính là việc chính phủ ưu tiên cho đại hội thể thao này là vô nghĩa, một người dân biểu tình cho biết.
Our country is a poor country.
Ấn Độ vẫn là nước nghèo. Đơn giản là chúng tôi không muốn để cho chính phủ làm những việc điên rồ như vậy. Người dân của chúng tôi vẫn còn đang bị suy dinh dưỡng, đói ăn và mù chữ. Thế mà chính phủ vẫn chi cả đống tiền cho đại hội thể thao này. Đối với chúng tôi, đó là việc làm đáng xấu hổ, chứ không phải là niềm tự hào như chính phủ nói. Nhiều người dân Ấn Độ cho rằng lẽ ra chính phủ không nên tiêu nhiều tiền đến như vậy cho một sự kiện chỉ diễn ra có 12 ngày. Trong tháng qua, nhiều vụ tham nhũng bị phanh phui lại càng khiến cho mọi người nghĩ rằng đại hội thể thao này chỉ là dịp để cho một số người có quyền dơ dét tiền vào túi riêng của mình, cho dù cũng không ít người nhận thấy là cơ sở hạ tầng thủ đô Ấn Độ đã được cải thiện đáng kể nhờ có sự kiện thể thao này.
Theo ghi nhận của AFP cho đến giờ tại New Delhi, các biện pháp an ninh đã được tăng cường đáng kể để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lễ khai mạc tại sân vận động Jawaharlal Nehru với 60.000 người tham dự. Khoảng 100.000 nhân viên an ninh đã được triển khai trong các khu phố của thủ đô. Các máy bay chiến đấu MiG liên tục quần thảo trên bầu trời. Như vậy là Đại hội Thể thao Delhi trước tủ kính phô trương sức mạnh kinh tế của cường quốc Ấn Độ đã được cứu vãn bằng những cố gắng can thiệp mạnh mẽ của chính phủ vào thời điểm cuối cùng của khâu chuẩn bị. Hôm thứ Năm vừa qua, giữa lúc giải vô địch thế giới đua xe đạp đang diễn ra tại nước Úc, một sự kiện nổ ra khiến cả làng đua xe đạp đỉnh cao xôn xao. Tay đua người Tây Ban Nha Alberto Contador, ba lần vô địch cuộc đua vòng quanh nước Pháp Tour de France, bị Hiệp hội đua xe đạp quốc tế UCI treo thi đấu vì kết quả xét nghiệm dương tính với chất kích thích. Quyết định của UCI lại làm dấy lên những tranh luận xung quanh vấn đề sử dụng thuốc kích thích trong môn đua xe đạp, một môn thể thao đang được cơ quan chống doping thế giới AMA đặc biệt chú ý theo dõi. Alberto Contador bị treo thi đấu tạm thời vì mẫu phân tích nước tiểu của Contador do phòng thí nghiệm rất có uy tín của Đức đưa ra khẳng định trong đó có thành phần của hoạt chất clenbuterol nhưng với hàm lượng rất nhỏ. Tuy nhiên, đây là một loại hoạt chất bị cấm tuyệt đối trong thi đấu thể thao bất kể với nồng độ như thế nào. Nhà vô địch người Tây Ban Nha đã phản ứng lại cho rằng anh vô tội và là nạn nhân bị nhiễm doping qua thực phẩm. Contador cũng khẳng định Liên đoàn đua xe đạp quốc tế đã phạm phải một sai lầm khi quyết định cấm anh thi đấu dù là tạm thời. Mặt khác, UCI vẫn cần phải có thêm các điều tra khoa học bổ sung khác trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về trường hợp của Contador, và việc này sẽ cần phải mất thêm nhiều thời gian nữa, nhưng trước mắt theo quy định thì Contador vẫn phải nghỉ thi đấu. Clenbuterol là một hoạt chất được sử dụng điều trị các rối loạn hô hấp và cao huyết áp, giúp cải thiện việc vận chuyển oxy trong máu và giúp tăng thêm khối lượng cơ bắp đồng thời giảm khối lượng mỡ. Đã có nhiều tay đua sử dụng loại chất này bị phát hiện và bị cấm thi đấu. Gần đây nhất là tay đua người Trung Quốc Li Fu, đồng đội của Lance Armstrong trong đội RadioShack đã bị UCI treo thi đấu vì phát hiện dương tính với hoạt chất này. Giới chuyên môn cho rằng việc nhiễm thuốc kích thích qua thực phẩm là có thể xảy ra, nhưng dù gì thì như thế vẫn coi là kết quả dương tính. Mới 27 tuổi, tay đua người xứ Castellón, Tây Ban Nha này đã từng 3 lần vô địch Tour de France 2007, 2009 và 2010. Năm 2008, anh cũng đã giành thắng lợi tại vòng đua quanh nước Ý và vòng đua Tây Ban Nha. Alberto Contador có thể sẽ bị cấm thi đấu trong vòng 2 năm và bị tước danh hiệu vô địch vòng đua nước Pháp vừa mới đoạt được. Đây là kỷ luật mới chỉ được áp dụng duy nhất đối với tay đua người Mỹ Floyd Landis, người chiến thắng Tour de France 2006. Vụ việc của Contador bung ra đang làm cho dư luận cũng như giới chuyên môn xôn xao. Không ít câu hỏi đang được đặt ra xung quanh việc sử dụng chất kích thích và môn đua xe đạp. Cuối cùng, tạp chí thể thao chủ nhật xin dành phần cuối của chương trình để nói về trưởng môn võ Việt Nam Việt võ đạo Lê Sáng, người kế nghiệp xuất sắc của sáng tổ võ Việt Nam Nguyễn Lộc. Ông vừa ra đi vào cõi vĩnh hằng hôm 27 tháng 9 năm 2010 tại Sài Gòn, hưởng thọ 91 tuổi sau khi đã dành trọn vẹn cả cuộc đời cho sự phát triển võ Việt Nam Việt võ đạo. Là người quê gốc ở Thanh Hóa, nhưng võ sư Lê Sáng sinh ra vào mùa thu năm 1920 tại Hà Nội. Năm 1939, sau một cơn bệnh nên đôi chân đi đứng khó khăn, nghe lời khuyên của mẹ, võ sư Lê Sáng đã tìm thầy học võ nhằm rèn luyện cho đôi chân cứng cáp và thân thể khỏe mạnh. Duyên mày đưa ông đến với lớp võ Việt Nam tại trường sư phạm Hà Nội do võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc trực tiếp giảng dạy vào mùa xuân năm 1940. Có tố chất, thông minh, chịu khó học hỏi và chuyên cần luyện tập, ông sớm cải thiện được tình hình, sức khỏe và tiến bộ nhanh trên bước đường võ nghệ. Chỉ vài năm sau, ông được võ sư sáng tổ cử tham gia huấn luyện võ Việt Nam tại Hà Nội. Từ đó, ông luôn gắn bó với võ sư sáng tổ như anh em ruột thịt, cùng đồng cam cộng khổ, theo chân võ sư sáng tổ đi dạy võ Việt Nam ở nhiều nơi. Năm 1954, ông theo võ sư Nguyễn Lộc vào Sài Gòn, tại đây ông được phân công mở nhiều võ đường dạy võ Việt Nam. Tháng 4 năm 1960, trước lúc qua đời, võ sư sáng tổ đã giao nhiệm vụ lãnh đạo môn phái lại cho ông. Là môn đệ trưởng tràng sát cánh cùng với sáng tổ Nguyễn Lộc trong gần 20 năm, võ sư Lê Sáng đã tiếp thu được những tư tưởng võ đạo và võ thuật cũng như nhân cách sống của sáng tổ một cách sâu sắc nhất. bằng tài năng tâm huyết của mình cùng với sự đóng góp công sức của nhiều thế hệ võ sư, huấn luyện viên, môn sinh và đông đảo người hâm mộ, trưởng môn Lê Sáng đã phát triển những ý tưởng của sáng tổ Nguyễn Lộc để xây dựng cho võ Việt Nam Việt võ đạo một hệ thống triết lý võ đạo cùng hệ thống kỹ thuật luyện tập mang tính khoa học và thiết thực như hiện nay. Trưởng môn còn dày công vun đắp hệ thống kỹ thuật của võ Việt Nam Việt võ đạo ngày thêm đa dạng, phong phú và phù hợp với nhiều đối tượng. Ngay cả khi tuổi đã ngoại, thất thập cổ lai hy, trưởng môn vẫn tiếp tục nghiên cứu bổ sung hệ thống kỹ thuật cho phù hợp với giai đoạn mới. Những đóng góp hết sức quan trọng của trưởng môn Lê Sáng chính là tiền đề để phong trào võ Việt Nam Việt võ đạo ngày càng phát triển, thăng hoa và dần dần lan rộng ra hơn 40 nước trên thế giới như hiện nay. Đây là một sự khẳng định mạnh mẽ của truyền thống thượng võ và bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Sống đơn thân, không nặng gánh gia đình, thích đọc sách báo, thấm nhuần triết lý phương Đông và cũng là người kế nghiệp xuất sắc nhất của sáng tổ Nguyễn Lộc. Bằng tài năng và đạo đức của mình, trưởng môn Lê Sáng đã hy sinh và cống hiến trọn cuộc đời mình cho công cuộc xây dựng và phát triển môn phái võ Việt Nam Việt võ đạo. Võ sư Văn Chiếu, Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ Việt Nam Thế giới đánh giá về vị trưởng môn võ Việt Nam như sau.
Đối với võ Việt Nam thì ông Lê Sáng là một trưởng môn kế tục sự nghiệp của ông sáng tổ Nguyễn Lộc. Sau khi sáng tổ Nguyễn Lộc mất vào năm 1960 đó, thì chúng môn được cắt cử lại là bầu làm chúng môn của môn phái Võ Việt Nam Việt võ đạo. Đạo môn phái từ đó đến nay, ông là một võ sư, tôi có thể gọi đó là một ông thầy vĩ đại của môn phái Võ Việt Nam Việt võ đạo, bởi lẽ là về cái đạo đức, cái khả năng, tài năng của ông và đã cống hiến cho cái hoạt động sự không mệt mỏi của môn phái. Nhưng ngày nay đã đưa cái Võ Việt Nam nó ra trên toàn cầu. Tôi cũng là một trong những học trò, thấy rằng thầy là một người thể hiện được những cái đức tính tốt đẹp nhất của con người, trong đó là đức hạnh, trong đó là võ thuật và những nói chung là xứng đáng là một ông thầy nêu gương mẫu mực cho chúng tôi và cũng như các học trò nói theo. Thầy là ở sống ở độc thân, không có gia đình từ trước đến nay, cho nên dùng mọi cái tâm trí công việc cho cái việc phát triển. Ông cũng có khả năng, những cái khả năng như viết sách, tạo ra những cái tư tưởng bài bản của môn phái để cho chúng tôi cái là học tập. Trong những lúc mà ông từ trước 75 thì ví dụ như ông ra những cái tỉnh của chúng tôi phụ trách như Bình Định, Quy Nhơn hay Cam Ranh chấm thi, rồi ông giảng dạy, hoặc là những cái lúc bên cạnh sau năm 75 thì lúc nào ông luôn là cái người thầy cha, luôn giảng dạy những điều hay là lẽ phải. Đối với thầy là lúc nào cũng là đến với thầy là một cái sự ngưỡng mộ, và lúc nào thầy cũng có những cái lời khuyên, lời giảng dạy để là thuận thiên hòa nhân trong cái cư xử, trong cái làm việc, trong cái dù những lúc có những lúc chống đối khó khăn này nọ thì ông cũng có những cái lời khuyên dạy mà chúng tôi nghe theo thì nó lại đạt được việc.
Sự ra đi của võ sư Lê Sáng dù đã tuổi cao thì cũng là một
mất mát lớn cho nên chúng tôi coi như một cái cha trong gia đình là không còn nữa. Trước khi ông ra đi thì tôi có ghé một buổi chiều đó là để thăm viếng thì ông cũng mê man. Sau đó tôi đi họp bên SEA Games đó, họp 11 nước ở SEA Games đó. Thì qua đó thì mới được tin là thầy mất, tôi về trễ một ngày. Với tư cách là trưởng ban lễ tang, lo liệu cái đám tang ông cũng rất lớn, đủ nghi thức và được đông đảo học trò các nơi, kể cả bên Pháp về. Và trong lúc ông mất, trong cái lúc Võ Việt Nam đang bắt đầu phát triển nó ngày càng tốt đẹp, chẳng hạn như là đã đưa chính thức vào thi đấu ở trong SEA Games năm tới. Cũng như ngay cái ngày 15 tháng 10 tới đây là tôi lại sang Pháp ấy, để tiến tới thành lập cái Liên đoàn Võ Việt Nam châu Âu, rồi Liên đoàn Đông Nam Á cũng thành lập tháng sau đó. Nói chung là có những cái bước phát triển rất tốt đẹp, cũng đã hoàn thành về mặt tổ chức, thì ông lại ra đi.
Xin cảm ơn Võ Sư Văn Chiếu. Đến đây tạp chí thể thao Chủ nhật xin tạm dừng, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Cuối cùng xin mời quý vị đến với chuyên mục Cuộc sống muôn màu do Trọng Thành biên soạn. Chủ đề hôm nay bàn về sự thật về nhân vật điệp viên 007.
Cuộc sống muôn màu.
Một điệp viên đổ bộ vào bờ biển Hà Lan, trút bỏ bộ áo lặn và nhẹ nhàng trong bộ quần áo dạ hội, bước vào một sòng bạc. Câu chuyện này mang dáng dấp của nhân vật tiểu thuyết huyền thoại James Bond, nổi danh với biệt danh điệp viên 007. Tuy nhiên, thực tế sự việc này đã xảy ra vào năm 1940 trong thời gian chiến tranh thế giới thứ hai, được thuật lại trong cuốn sách dày 800 trang xuất bản tuần này mà tác giả là nhà sử học Kay Jeffrey, giáo sư Đại học Queen's University Belfast. Theo AFP, ông Jeffrey đã được cơ quan tình báo Anh MI6 đề nghị khai thác kho lưu trữ của MI6 để viết ra một lịch sử chính thức về chính tổ chức này. Đây là một đề nghị đặc biệt, bởi vì tổ chức này nằm mãi trong màn bí mật cho đến năm 1994 khi chính phủ Anh công nhận sự tồn tại của MI6. Cuốn sách mang tên MI6, lịch sử cơ quan tình báo, mô tả các hoạt động của tổ chức này từ năm 1909 đến năm 1949. Theo Le Figaro, giới hạn 1949 được đặt ra cho phép tránh được thời điểm đen tối nhất của tình báo Anh khi phát hiện ra sự phản bội của Kim Philby và 4 thành viên khác của nhóm 5 người Cambridge đã chuyển tài liệu bí mật cho Moscow từ những năm 1930 đến những nănăm 1950. James Bond, điệp viên huyền thoại, đã được nhà văn Ian Fleming, vốn cũng là một sĩ quan tình báo Anh trong Thế chiến II, lấy nguyên mẫu từ một gián điệp có hạng, Winfred Dundardal, phụ trách văn phòng Paris của cơ quan tình báo Anh trong những năm 1930. Người gián điệp này đã trở thành bạn của nhà văn vào giai đoạn cuối nghề. Dundardal là con trai của một kỹ sư người Anh làm việc trong ngành công nghiệp hàng hải ở Odessa. Ông nói thành thạo tiếng Nga. Năm 1919, ông bắt đầu làm việc cho MI6. Nhà sử học, tác giả cuốn sách về tình báo Anh cho biết, Dundardal có vẻ ngoài hấp dẫn, và vào giai đoạn cuối đời, ông rất thích kể chuyện về bản thân. Một trong các câu chuyện ông hay kể là việc ông phiên dịch cho một viên tướng Nga trên một chuyến tàu tìm cách tán tỉnh một phụ nữ người Anh. Trên thực tế, sức hấp dẫn của điệp viên 007 là đến từ những đồ vật mới lạ. Nhà sử học Jeffrey đã cho biết, tác giả của các tiểu thuyết về James Bond đã lấy cảm hứng từ các hoạt động của MI6 như thế nào. Một trong các bộ phận của tình báo Anh mang bí danh Q, có nhiệm vụ chuẩn bị trang bị cho các điệp viên. Trong số những trang bị đặc biệt, có bút phun khói làm cay mắt, máy ảnh nằm trong bao diêm, hay một dụng cụ đặc biệt để phá các tủ kiên cố. Trả lời phỏng vấn AFP, nhà sử học Jeffrey cho biết, quá trình hoạt động của tình báo Anh đã để lại các phát kiến đơn giản mà gây sốc, ví dụ như sử dụng tinh trùng như là một thứ mực viết không để lại dấu vết, tốt chưa từng thấy, mực tinh trùng không hiện lên dấu vết ngay cả khi dùng hơi iốt xông vào. Thế giới của những nhà tình báo có lẽ kích thích trí tưởng tượng. Nhiều nhà văn nổi tiếng đã hoạt động cho MI6 như Graham Greene, Somerset Maugham, Arthur Ransome và Malcolm Muggeridge. Tác phẩm của Graham Greene mang rõ dấu ấn của các hoạt động tình báo. Có vẻ như để trấn an những người dễ xúc động, tác giả cuốn lịch sử tình báo Anh cho biết, cuộc đời huyền thoại của điệp viên 007 với giấy phép giết người chỉ là một sự thổi phồng. Theo ông, tổ chức này khá hiền lành, trên thực tế, MI6 chỉ tham gia vào 2 vụ ám sát bất hợp pháp.
Kính thưa quý vị thính giả, chuyên mục Cuộc sống muôn màu đã khép lại chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ. Ngày mai thứ hai, 4 tháng 10 năm 2010, đầu tiên xin mời quý vị đến với bản tin thời sự. Sau đó, Mai Vân sẽ đến cùng quý vị qua mục điểm báo, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Trọng Nghĩa biên soạn với chủ đề Nhiều rào cản xuất hiện với hàng xuất khẩu Việt Nam vào Mỹ. Cuối cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.